Quy tắc tu học. Lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Kính bạch sư cô, niệm Phật đường chúng con nhỏ vắng. Hàng ngày chúng con tụ tập lại niệm Phật và nương theo lời tổ dạy để khuyến tấn lẫn nhau. Đây là cái điều cho phép trong Tịnh Độ Tông. Hôm nay sư cô bất ngờ đến cho nên chúng con không có nghinh tiếp được. Mong sư cô hoan hỷ. Và cũng mong sư cô hoan hỷ cho con để cho cái chương trình nương vào lời khai thị của Ấn Tổ để giúp cho đại chúng có cái phương pháp tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. Ấn Tổ ngài luôn luôn chú trọng về cái vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngài luôn luôn nói tu hành bất cứ một pháp môn nào sau cùng phải thoát ly cho được sáu đường sanh tử luân hồi mới gọi là thành tựu. Trong đó thì cái đường tự lực tu chứng quá khó khăn, vạn ức người tu khó tìm ra một người chứng đắc. Trong khi đó thì pháp môn niệm Phật gần gũi cụ thể và trực tiếp hướng dẫn cho hàng phàm phu tục tử như chúng con, nếu biết y giáo phụng hành thì chư tổ nói vạn người tu vạn người đắc. Và trong lời khai thị của Ấn Tổ nói nếu mình tu hành đúng như vậy thì bất cứ một người nào cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tu đúng như vậy có nghĩa là sao? Tất cả những cái đoạn văn mà chư tổ để lại đây là những cái gì hết sức là gần gũi cụ thể mà tất cả mọi người ngồi ở đây, dù học cao hay học thấp, dù mới học hay đã học lâu rồi, chỉ cần làm như vậy là được vãng sanh. Trong những lần qua chúng ta đã nói rất nhiều về chuyện này. Ngài không đòi bất cứ một cái điều gì cao cả, ngài không nói gì một lý đạo huyền diệu, mà ngược lại những người nào khi đến với ngài nói những điều huyền diệu, ngài lại trợn con mắt lên, ngài la. Có một lần Ngài ngộ đạo ở bên Tịnh Tông, Ngài giảng. Có một vị tới hỏi Ấn Tổ: Bạch Hòa Thượng, Bát Chu Tam Muội là như thế nào? Thì Ấn Tổ mới trợn con mắt lên: Nhà ngươi hỏi Bát Chu Tam Muội để làm chi? Người làm có được không? Nếu không được thì hỏi để mà vọng tưởng ích gì? Hãy lo sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật thật thật thà thà mà niệm đi, nhà ngươi sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn cái Bát Chu Tam Muội là để cho các vị Đại Bồ Tát thực hành, mình làm có được đâu mà hỏi. Thì trong cái lời khai thị này, Ấn Tổ cũng nhắc đến là từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, giữ tâm của mình trong câu A Di Đà Phật, tập buông xả những cái gì mà nó xa rời tầm tay của chúng ta. Điều này là không tốt. Ấn Tổ thường hay nói tu hành thành tựu ở chỗ là được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một đạo tràng được Ngài gọi là thành tựu khi đạo tràng đó đưa một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là cái đạo tràng đó đông người tới tu tập. Niệm Phật đường của chúng con là niệm Phật đường nhỏ, ít người. Đây là y theo lời giáo huấn của Tổ Ấn Quang mà thực hiện. Ngài nói một niệm Phật đường nhỏ, ít người, tối đa là 20 người, cộng với một vị trưởng tràng nên là 21 người là vừa đủ rồi. Như vậy thì cái số lượng mà chúng ta đang tu tại đây là lý tưởng vô cùng. Từ 5 người, 10 người, 15 người đến 20 người. Âm thầm lặng lẽ từ đầu năm cho đến cuối năm, 365 ngày giữ mình trong pháp niệm Phật. Đây là cái mức độ lý tưởng nhất mà Ấn Tổ đã dạy cho chúng ta. Cho nên chúng ta đi sát với lời khai thị của Ấn Tổ. Lời khai thị của Ấn Tổ này có rời xa kinh điển hay không? Ấn Tổ ứng dụng từng điểm trong kinh Phật để mà dạy cho hàng phàm phu chúng ta một đời này có khả năng thành tựu. Trong kinh Phát Khởi Bồ Tát Chí Nhạo, Phật nói là trong cái thời mạt pháp 500 năm, tức là cỡ chừng 2.500 năm trở đi, là ngay trong thời điểm chúng ta này, muốn tu hành mà tránh được phiền não, để mà thoát ly sanh tử luân hồi, thì Phật dạy cho chúng sanh là phải vĩnh ly, xa lìa đi. Hội náo chi chúng là những chỗ ồn náo đông người. Chư vị cứ để ý coi lời Phật dạy đó, nhưng mà ở đây bao nhiêu người thực hiện được? Có lắm không dễ đâu. Khi mà lập một đạo tràng lên, luôn luôn lúc nào cũng cần có người đông tới thì vui. Cho nên ở đây có nhiều bữa ít người, có 5 người, 7 người thì tự nhiên buồn. Đừng có buồn, tại vì đây là cái con số lý tưởng của Ngài Ấn Quang dạy đó. Viễn ly hội náo chi chúng, tại vì sao? Tại vì đó chắc chắn phiền não có trong đó, ồn não có trong đó, và rất khó mà tịnh tâm tu hành. Mà khi tịnh tâm tu hành không được thì suốt cuộc đời tu hành rồi để làm chi? Ngài nói phải thoát ly sanh tử luân hồi là cái giá chót. Trong khi mình niệm câu A Di Đà Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cái cảnh giới này cao lắm, không phải thấp đâu chứ. Vậy trong kinh Phật nói nhất sanh thành Phật là khi về Tây Phương mới nhất sanh thành Phật đấy. Và còn dạy gì nữa? Vĩnh ly hô quát chi ngôn là những lời nói sơ suất, những lời nói bất cẩn. Chúng ta sợ những lời nói bất cẩn cho nên chúng ta mới thực hiện ngày nay và ngày mai đúng 48 tiếng đồng hồ. Xin chư vị đừng mở miệng nói chuyện vô ích, không tốt. Mở miệng nói chuyện thì chúng ta niệm Phật không được, chư vị để coi. Chúng ta đang thái rau có thể niệm Phật được, chúng ta đang nhổ cỏ có thể niệm Phật được, chúng ta có thể đang nấu cơm có thể niệm Phật được. mà bữa lời nói chuyện nhất định không thể niệm Phật được. Chắc chắn chứ vị đấy còn phải không? Cho nên ngay trong cái đạo tràng chúng ta, những người đang làm trong bếp bắt buộc họ phải bàn tán với nhau chút để cho có thức ăn, nhưng mà sau đó rồi họ vẫn nhiếp tâm niệm Phật, tay họ xào xào nhưng mà miệng họ niệm Phật. Ở ngoài vườn có những lúc trồng hoa, tay người ta thì nhổ ngắt hoa nhưng mà cái tâm người ta niệm Phật và cái miệng người ta nhiếp nhiếp niệm Phật trong đầu. Chứ vì cái để ý coi. Còn khi mà chúng ta nói chuyện, dù là nói chuyện Phật Pháp nữa, cũng không cách nào có thể niệm Phật được. Chính vì thế mà Ngài Ấn Quang rất chú trọng về vấn đề tịnh khẩu niệm Phật, tịnh khẩu niệm Phật. Ngài là một vị đại hòa thượng, là một tôn sư, nhưng mà luôn luôn Ngài trốn chúng sanh. Khi mà Ngài đến chỗ nào thì chúng ta cứ gom tựa về, thì Ngài giao công việc hướng dẫn cho người khác, rồi lặng lẽ Ngài trách ra tìm một chỗ vắng vẻ để mà tu tập. Chứ vị có một vị đại tôn sư mà Ngài sợ sao? Vì Ngài sợ khi nói chuyện Ngài niệm Phật không được. Ngài dặn chúng sanh trong thời này nghiệp chứng quá nặng rồi, không còn cách nào có thể gỡ ra được, chỉ còn có câu A-di-đà Phật, nương theo câu A-di-đà Phật để mà thoát vòng sanh tử trong một đời này. Muốn nương như vậy thì Ngài nói là từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, đi đứng nằm ngồi nối nín phải giữ tâm mình trong câu A-di-đà Phật. Đi đứng nằm ngồi chúng ta có thể niệm Phật được, nhưng mà nói niệm Phật cũng được. Vậy thì sao? Vậy thì Ngài nói khi mở lời ra, ngay lập tức trực nhớ lại là nói chuyện niệm Phật không được, ngưng lại liền lập tức ngay tại đó để niệm câu A-di-đà Phật. Hay vô cùng. Lời dạy của Tổ hay quá sức hay đi mà có nhiều người không để ý thôi. Đừng sợ cái niệm trong tâm nó khởi ra, mà sợ là ngay tức khắc sau đó chúng ta có giật mình tỉnh ngộ hay không, là ngừng câu nói chuyện lại mà khởi cái câu A-di-đà Phật lên. Đó gọi là bất phạ niệm khởi, đáng phạ giác trì là chỗ đó. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi dán nhiều bản khắp nơi hết. Nhiều khi mới chịu đi để ý coi, nhiều khi trên mái nhà cũng có nữa, cái cột cũng có nữa. Để chi? Nhắc nhở mình là nếu mình mở lời nói chuyện thì nhất định cái công đức một ngày này tu, nó theo cái lời nó tuôn ra hết, không còn chút nào nữa. Vì sao vậy? Vì hôm nay mình nói chữ giới. Cái giới của ngũ giới nó có cái vọng ngữ. Mà cái vọng ngữ đối với những người mà tưởng mình là cao thượng thì hay vướng vào cái chỗ là không đắc mà nói đắc, không chứng mà nói chứng, chưa ngộ mà nói ngộ. Cho nên thường thường họ nói những cái lời bay bổng trên mây. Khi những người này đến gặp sư tổ mà nói đạo ký cao siêu thì tổ la liền, rầy liền: nhà ngươi hãy láo láo tật tật mà niệm Phật đi, thì mới giải thoát vòng sanh tử luân hồi đọa lạc trong tương lai. Còn nếu mà sới nhà ngươi dùng cái vọng tâm ra mà nói những đạo lý cao cả, Ngài nói dù nhà ngươi giảng cho đến tam tạng kinh điển lầu thông đi nữa thì vấn đề sanh tử cũng không có thể giải quyết được. Đây là lời nói của Ấn Tổ dầm khai trứng rộng. Chính vì vậy mà những cái chuyện đó Tổ Ấn Quang không bao giờ chắc nhớ đến. Đây là một điều lạ lùng. Mà Ngài nhắc nhớ tới cái gì? Tại vì cái vọng ngữ đối với cái hàng phàm phu tục tử chúng ta thì nó biến thành một là nói dối. Mình không chứng mà nói chứng tức là nói dối. Mình không làm được mà nói làm được tức là mình nói dối. Những cái chuyện mình làm không được mà cứ nói cho người ta, đúng là nói dối. Mà nói dối như vậy thì nó gọi là ý ngữ. Thêm một ý ngữ nữa. Ý ngữ là sao? Nói thêm. Chuyện có nuôi không, chuyện không nuôi có. Thành ra cái vọng ngữ nó đối với chúng ta là rơi vào bốn dạng: là nói dối, nói lời ý ngữ, nói lời đâm thọc là lưỡi hai chiều. Và từ cái đó nó sinh ra những cái biến cố, nghĩa là bất tịnh, bất an, loạn động trong cái môi trường đang sống. Mà khi nó làm cái môi trường xáo động như vậy thì cái lời nói của chúng ta là lời nói bất thiện. Bất thiện gọi là ác khẩu. Cho nên xin thưa với chư vị, cái lời dạy của Ấn Tổ Ngài nói rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta cứ sau này từ từ khai thác. Có phải hình như là pháp giới hay không, nó nằm trong này, trong đâu hết chưa vậy? Trong tứ nhiếp pháp Đức Thế Tôn dạy là phải ai ngữ. Lời thứ hai là ai ngữ. Ai ngữ là gì? Là nhất định không được dùng những lời nói vô ích mà nói ra, không được dùng những lời nói mà có thể nó gây ảnh hưởng đến người khác, không được dùng những lời nói gọi là thô quát chi ngôn. Rõ ràng mình thấy có khác gì đâu. Kinh này thì Phật nói là ai ngữ, kinh kia thì Phật nói đừng dùng lời thô ác chi ngôn, kinh nọ Phật nói đừng nói lỗi người. Rõ ràng tất cả những kinh Phật lời thì khác nhau nhỉ? Ý nghĩa hoàn toàn giống nhau, và chư tổ cũng dựa theo lời của Phật dạy răn dạy chúng ta. Như vậy bây giờ xin thưa quý chư vị, chúng ta niệm Phật, tập ăn ở hiền lành đi, cố gắng trong 48 ngày này chúng ta cứ nghe mãi cái lời khai thị của ông tổ, và lắng lặng mà nghe, thanh tâm mà nghe, gọi là trang nghiêm thanh tịnh mà nghe. Tự nhiên một ngày chư vị hình như là ngộ ra một vấn đề, và sau cùng chúng ta ngộ luôn là con đường thành Phật, con đường đi về Tây Phương thành Phật ở ngay trước mũi bàn chân của từng người chúng ta, chứ không đâu xa hết. Mong chư vị hiểu được như vậy thì mừng vui, để chúng ta chuẩn bị cuộc đời này đi về Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.